xin đặc biệt phổ tịnh.
Số thấy hiểu tương tự mà lo nói cho sướng miệng.
Cái hiểu theo chữ như bài chúng mình học ở trong kinh Di Đà đó, chúng ta cứ nghe Phật nói là tức tâm, Phật tức tâm, thế thì mình cũng cứ nghe cái câu ấy, thế rồi cho rằng tâm mình là Phật rồi, tánh mình đầy đủ Phật tánh rồi, như vậy là rồi bừa bãi không có chịu tu. Thế như thế gọi là cái học tựa hồ như có học, mà thực ra trở lại cái thuốc nó lại thành bệnh. Thế nào là như trùng đục cây ngẫu nhiên thành chữ? Châu nó đâu có biết viết chữ, thế mà bây giờ cái nó ăn cái lá cây mà nó ăn thế mà lại thành cái chữ. Chúng ta hồi xưa thầy nhỏ, thầy có học ở trong lịch sử, có nói về thời vua Lê Lợi đó. Thầy đây thầy ôn lại, nhưng mà thầy học đã từ lâu, thành có những chỗ nào thầy hay quên, không nói nó còn nhỡ nó không đúng chăng. Chị em mới học thì chắc nhớ hơn thầy. Thầy hồi xưa thầy nhớ thầy có học rằng thời vua Lê Lợi, khi mà ngài mới bắt đầu hưng cái sự nghiệp, ngài bắt đầu hưng sự nghiệp để đuổi quân Tàu ra khỏi, cho để mà lấy lại cái độc lập cho nước Việt Nam, thì lúc bây giờ ngài có một vị quân sư thông minh là ông Nguyễn Trãi. Các trong chúng nhớ tên vua Lê Lợi với Nguyễn Trãi chứ hả? Thế ông Nguyễn Trãi ông ấy thông minh lắm, ông ấy nghĩ ra một cách, ông ấy lấy cái mỡ, ông ấy lấy cái bút mảnh, rồi ông ấy lấy cái mỡ, ông ấy sai ban đêm những cái cây mà cái lá nó rộng đủ chỗ để viết, mà viết bằng cái bút mảnh thôi, để viết mấy chữ Lê Lợi Vi Vương, viết thế rồi còn những con sâu ấy thì nó cứ thấy cái chỗ nào có mỡ là nó ăn. Thành ra cả rừng, cả cái rừng cây, đến lúc dân làng, những người tiều phu đi đốn củi, và những người vào trong rừng để kiếm củi các thứ, thấy những cái lá bỗng nhiên có những cái chữ, mang về thành phố, dân chúng thấy rõ ràng chữ Lê Lợi Vi Vương, thì tức là ông Lê Lợi làm vua. Đấy. Thế là cái tiếng đồn khắp nước Việt Nam, hết cả mọi người tin rằng đây, chứ làm sao khi không mà lá ở trong rừng mà lại có cái chữ như vậy, thì đây là cái điểm của ông Lê Lợi thế nào cũng làm vua. Thế cho nên là cả nước người ta bận tình, nhất là quân lính, người ta sống chết người ta cũng cố gắng, người ta binh để giúp chứ. Mà quả nhiên là cái trận ấy ông vua Lê Lợi rồi lên làm vua thật. Nhớ không? Nhớ vua Lê Lợi không? Đấy. Thì bởi vì sau cái lòng dân, người ta náo nức, ta mừng rỡ, tất cả mọi cả lòng người, vì vậy cho nên người Tàu phải ra khỏi. Cái gì nó quý ở cái từ lòng dân, từ đáy lòng người ta hết lòng. Thế cho nên rằng vua Lê Lợi được chặn. Đấy, được cái việc là đuổi được quân Tàu ra khỏi nước Việt Nam và lên làm vua. Đấy. Thế thì đánh, vậy thì những cái con sâu nó ăn những cái lá như vậy, có phải nó biết chữ không? Yeah. Những con sâu nó có biết gì không? Yeah. Đấy, cho nên gọi là ngẫu nhiên. Nhưng mà ngẫu nhiên nó cũng phải có gốc chứ không phải khi không mà con sâu nó ăn đúng chữ. Nhưng mà nó có lý do ở phía trong. Những con sâu ấy, nó ngẫu nhiên nó ăn lá ngẫu nhiên thành chữ, nghĩa là đối với con sâu nó chả biết gì, nó chỉ thấy cái mùi mỡ thì nó cứ thấy nó ăn, chứ nó không phải là biết cái chữ đó có cái ý nghĩa. Đó là một cái thí dụ. Còn cái thí dụ thứ hai là gì? Đấy, như con vẹt ấy, mình bảo nó Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì nó cũng từ sáng đến tối Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mà thực ra thì nó có hiểu gì không? Tới đây lấy cái việc con chim với con sâu ấy để thí dụ cái gì? Bọn chúng mình học cũng giống như con vẹt. Đấy. Cứ ra công học mấy chữ rồi nói lại thì ra dáng ta biết lắm. Thế nhưng mà không có cái thực tu, không có cái thực tập thì thành nhà hóa ra là con vẹt thôi.
À, nghe người ta nói mô Phật, nó cũng mô Phật. Thế. Còn như vậy thì trong khi nó mô Phật như vậy thì nó đâu có chủ động, nó mô Phật như vậy, đỡ nó chết như vậy được bạn không đúng
thế? Thì tội nghiệp nó có biết gì đâu. Thế nhưng mà nó cũng có cái duyên. Cái chuyện vãng sanh này ấy, thực ra phải do túc nghiệp của nó từ kiếp trước. Nó đã có cái gì đó nó mới được vãng sanh. Chứ không phải là ngoài miệng nói một câu như vậy mà đã được vãng sanh. Nhưng mà nếu nó được vãng sanh, đó là con chim ấy nó đã có cái túc nghiệp từ trước. Cái nghiệp từ trước của nó, nó đã có sự tu hành từ trước. Rồi cái kiếp này phải đọa làm chim. Trong kinh cũng có những cái sự tích, những con chim nó vui nghe âm thanh người ta tụng kinh mà rồi nó cũng được sinh thiên. Thế là bởi vì nó chết ngay vào cái lúc nó đang vui vẻ mà nó đang hướng về cái thiện lành, thế cho nên nó được sanh thiên. Mình như thầy vậy, mình học uống thuốc nó đã trả bớt cái bệnh thì chớ, mà lại còn thêm cái tội ngã mạn nữa. Tiếp, thật thế, bát nhã là chính, thì cốt để dạy cho chúng ta gỡ những cái cố chấp, biết lại mọi sự thân huyễn, tâm huyễn, cảnh huyễn, để chúng ta gỡ những cái cố chấp. Vậy chúng ta học bát nhã đã không gỡ được những cái cố chấp của mình, mà bây giờ lại còn thành cái thói nói cái gì cũng bảo huyễn bảo không, thế rồi bừa bãi hư hỏng, hóa ra thành học bát nhã mà lại trở lại thành ra trái với cái lý nhân quả. Thế cho nên gọi những cái vị này học bát nhã là để tỉnh được cái nghĩa chân không, mà lại mình lại bây giờ lại thành ra là người chấp bậy theo tà không, tức là chấp không. Bát nhã là để gỡ những cái chấp, mà rồi mình bây giờ lại chấp cái không, thế là học mà hóa ra thêm bệnh. Con nói tiếp, đây ngài Quảng Trí, ngài chính là người Việt Nam, ngài là người Việt Nam, ngài viết cái bài này, mà ngài lại không nói đến ở Việt Nam, mà ngài lại nói chuyện ở bên tàu, tại sao thế? Ở Việt Nam mấy dòng thiền cắt đứt đã lâu, không có người tu thiền. Mà số đông là tu gì? Tu về tịnh độ. Các con có thấy các chùa toàn niệm Phật không? À, cho tới bây giờ đây Hòa Thượng Thanh Từ ngài mới khôi phục lại cái tu thiền. Chứ trước kia là toàn là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, không có không có mấy người tu thiền. Chỉ có ở người Việt Nam, cho nên ngài không nói đến ở Việt Nam. Còn ở bên tàu thì cái dòng thiền không có đứt, người ta tu rất nhiều. Theo như ngài nói ở đây, người ta tu nhiều như lúa mè che lau. Đó. Là các chùa ở bên tàu, cái dòng thiền không có đứt, vẫn cứ tu mà tu nhiều như lúa mè che lau. Chứ còn ở Việt Nam mình thật ra hồi xưa thì có tu thiền nhiều, chứ về sau này là chuyên tu tịnh độ, coi như dòng thiền đã đứt. Bây giờ đây ngài Thanh Từ ngài mới bắt đầu khôi phục lại. Thế thì ngài nói ở bên tàu đấy, hiện cái lúc của thời của ngài ở bên tàu, người tu thiền nhiều như lúa mè che lau, nhưng mà nói về những người xuất gia chả thấy có ai đắc đạo. Ngài Quảng Trí, ngài là người Việt Nam, nhưng mà ngài nói chuyện về Phật Pháp, nhưng ngài không nói về nước Việt Nam, mà ngài lại nói về chuyện ở bên tàu. Đó là bởi vì ngài ở Việt Nam. Nếu mà bây giờ đem cái sự thật của tình cảnh của nước Việt Nam, các người tu mà phanh phui ra thì sẽ mất lòng. Cho nên Ngài không nói đến nước Việt Nam, Ngài nói chuyện ở bên tàu cơ. Đấy. Ngài nói ở bên tàu thế nào? Ngài nói rằng ở bên tàu ấy, thì đạo thiền vẫn có, đạo mạch thiền vẫn có, và người tu nhiều như lúa mè che lau. Những người xuất gia đó nhiều như lúa mè che lau mà tu thiền ở bên tàu, nhưng mà chả được một người nào ngộ đạo trong cái thời của Ngài. Đấy. Trong suốt cái thời gian mà Ngài học mà Ngài nói, thì người tu ở các bậc thiền học ở Trung Quốc như lúa mè che lau, nhưng người được diệu ngộ có mấy người? Ngài hỏi có mấy người mà Ngài không nêu một người nào lên cả. Đấy, thì biết là suốt cái thời gian ấy không có ai đắc đạo, không có một vị nào có tên tuổi được nổi lên cả. Chứ trước kia thì dĩ nhiên là nhiều lắm. Trước kia cả Việt Nam thời Trần, thời Lý thì nhiều lắm, nhưng mà về sau thì ở Việt Nam coi như cái dòng thiền đứt mạch. Đây Ngài không nói đến bên Việt Nam, bởi vì đứt không có, thì chuyên tu tịnh độ thôi. Thế nhưng mà ở bên thiền thì ở bên tàu thì vẫn có, nhưng mà không được một vị nào có tên tuổi cả. Nghĩa là không có một vị nào mà coi như là đắc lực về bên thiền. Tuy có thiền mà không có người ngộ. Đã. Chỉ có đời Đường với đời Tống, chỉ nhiên là cũng ở bên tàu. Đấy. Đây Ngài đang nói chuyện ở bên tàu. Đấy. Suốt cái thời gian chiều bao nhiêu triều đại của các nhà vua, đấy, người tu như lúa mè che lau, nhưng mà những người xuất gia không được người nào. Chỉ có đời Đường với đời Tống thì có vài ba vị cư sĩ tại gia, đấy, có vài ba vị thôi, nhưng mà lại là người tại gia. Thì tuy người ta là người tại gia nhưng mà lối đi ngay thẳng, đấy, đáng dùng để lưu thông cái thắng pháp này. Đấy. Tức là tuy là người ta là người tại gia, nhưng mà cái sự tu hành của người ta tuy không có được nêu lên làm bậc thầy, nhưng mà những vị này, những cái hạnh tu và cái chỗ đắc của người ta, đấy, đáng để lưu thông. Nghĩa là đáng là cái người gánh vác cái tông môn này, cái thắng pháp này, tức là cái tông môn thiền. Tuy người ta là người tại gia, nhưng cái việc tu hành của người ta, nhưng mà chỉ được có vài ba, mà vài ba này lại là cư sĩ. Thế thì ở đây Ngài Quảng Trí Ngài nói rằng thế thì cũng có vài ba vị cư sĩ ở về đời Tống với đời Đường ấy, thì đáng là người lưu thông cái pháp môn này, nhưng mà tiếc là người ta là người tại gia. Ngài tiếc bởi vì người tại gia thì đâu có được đủ hoàn cảnh để mà học giới học luật đến nơi đến chốn. Thì người ta giỏi về thiền thì cái đó là rất quý và rất hay, nhưng mà cái chỗ tâm đắc vẫn chỉ ở trong lý trí mà thôi, chứ trong cái đời sống hiện thật sự người ta không đủ hoàn cảnh để người ta đầy đủ giới luật. Mà người đã không đầy đủ giới luật thì làm sao, thì những cái vị này đâu có dám vào nhà lửa đâu. Đấy. Đâu có dám đem thân vào nhà lửa rồi đưa tâm vào biển phiền não, là bởi vì người ta không có giới, không có luật. Người ta cũng có, nhưng mà nghĩa là người ta không thể đủ được như người xuất gia. Thế thì những người ấy, dù người ta học và người ta tu, người ta giác tỉnh ở trên phần lý trí, chứ cái người ấy không dám đem thân vào nhà lửa, nghĩa là không phải thể tận tình mà lăn vào quần chúng để giảng dạy các pháp môn được. Thế cái tâm không có vào được cái biển phiền não, nghĩa là người ta phải dè dặt lắm. Chính những các vị này, người ta đã có cái phần tu chứng đắc, thì người ta lại càng phải dè dặt cẩn thận. Cho nên những người tại gia này không có dám coi như là đem thân vào quần chúng để mà hoằng dương Phật giáo. Cho nên cái tu của người ta ở trong cái phần lý trí nhiều, vì cái hoàn cảnh người ta không thể làm bậc thầy để truyền pháp được như là các bậc xuất gia. Thế thì như vậy là Ngài nói cái tình cảnh của người tu, cái hoàn cảnh. Đây Ngài ném chuyện ở bên tàu đó, là những người xuất gia thì không được một người nào trong cái thời cận đại, mà chỉ được vài người cư sĩ có danh tiếng, vài người cư sĩ có khả năng. Nhưng mà đã là cư sĩ thì người ta đâu có đủ giới luật để người ta đứng làm thầy làm tổ được. Vì vậy cho nên bên tàu tuy là vẫn có dòng thiền, nhưng mà cái ích lợi không có bao nhiêu. Đấy, Ngài không nói đến nước Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam thì suốt cái thời gian này là không có thiền nữa, mà chỉ có tịnh độ. Đạt đạo thì cũng có danh tiếng. Đây, ở đây Ngài Hòa Thượng Thanh Từ Ngài ghi rõ như thế này thì đủ hiểu là những các vị này cũng đã được dân chúng người ta ngưỡng mộ lắm. Thế nhưng mà theo Ngài Quảng Trí thì dù rằng rất là quý, bởi vì chỉ có mấy vị này là đánh dấu cái tu thiền trong cái thời gian bao nhiêu lâu ở nước Tàu thì rất là quý. Thế nhưng dù rằng rất quý, nhưng rất tiếc là các ngài còn là những người tại gia, các ngài chưa được học giới Phật như và chưa không được cái đời sống thúc liễm như người xuất gia. Cho nên Ngài Quảng Trí nói là dù các ngài thật giỏi thật hay, nhưng mà chẳng thể hoàn toàn vô ngại được.
Không tạo được đời hoặc có thể bên trong loáng sáng được một cửa vào, nhưng đạo lực rất cạn. Bạch thầy, cái chỗ loáng sáng được một cửa vào mà đạo lực rất cạn này sao?
Thì bởi vì Ngài Quảng Trí cho rằng các ngài chưa có giới luật thì cái đạo lực hẳn là phải cạn. Cái việc làm thầy làm tổ thiên hạ làm sao được như các tổ của mình. Hoặc có kẻ bên trong loáng thoáng được một cửa vào. Loáng thoáng tức là tu nó chưa được đến nơi đến chốn, nhưng mà người ta cũng có một phần nào giác ngộ, cho nên ta biết lối tu, biết đường lối, mà người ta cũng có tu. Những các vị này không phải người thường. Thế nhưng mà tiếc rằng các vị vướng vào làm người tại gia. Theo như người Quảng Trí là Ngài chỉ tiếc rằng các vị không có giới luật, cho nên không thể làm thầy tổ thiên hạ được. Quảng Trí Ngài kể tội bọn chúng mình đấy. Học lơ mơ, tu cũng lờ mờ. Thế rồi thì cứ cho là ngày qua tháng lại, cứ cho là thế là mình đã đúng rồi. Mà không ngờ là mình đã lạc về ngoại đạo, về ma tà mà không biết.
Con kính bạch thầy, ở đây có cái câu đoạn nơi chấp trước của ma. Thế nào là chấp trước của ma?
Đoạn nơi chấp trước của ma. À, cái câu này, cái kẻ này hạnh cũng không mà nguyện cũng không. Chẳng những là không có hạnh tu, mà cái chí nguyện cũng không có cái chí nguyện tu hành. Thế cho nên mê mờ hoàn toàn. Thì dĩ nhiên là những vị này là đi đường ma rồi. Bởi vì hạnh đã không mà nguyện cũng không. Không có chí nguyện tu hành. Ở chùa chỉ cần để ăn no, để yên thân. Thế rồi thì A-du với những người tại gia, để cho lấy lòng cho vui lòng người tại gia, thế thì đi đường ma. Tuy là ban nãy thì Ngài nói ở bên tàu, nhưng mà cái đoạn vừa rồi ấy, là Ngài nói chuyện ở Việt Nam chúng mình đấy. Hiện tại những kẻ chướng sâu tuệ cạn đấy, rồi thì đi vào đường ngoại đạo, đi vào đường tà ma, đó là Ngài kể tội bọn chúng mình tại Việt Nam. Thế đấy, Ngài trông thấy như thế, thở dài, mà muốn dạy chúng mình lắm, muốn cho chúng mình tỉnh ra để trở về cái đường chân chính giải thoát. Nhưng mà ở đây Ngài nói là phần thứ nhất, Ngài tự thấy Ngài chưa đủ tài, chưa đủ đức để có khả năng mà dạy chúng mình. Điểm thứ hai là dạy chúng mình rất khó, bởi vì chúng mình cứ ưa thích đường mê của mình. Dù có dạy nó đây là như là Ngài viết sách đấy, chúng mình cũng có học đấy, đấy. Thế nhưng mà rồi đâu lại vào đấy, đóng quyển sách lại, chúng mình lại vẫn cứ vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh mà sống, chứ đâu có chịu từng niệm mà trở về như Ngài dạy đâu. Đấy. Thế cho nên Ngài nói là dạy họ rất khó. Bây giờ chỉ có cách là nếu chính họ tự biết cái chỗ sai của mình, rồi chính họ tự tu, muốn đi theo cái đường của mình, thế thì mình mới dạy được. Đấy. Thì dĩ nhiên nếu người ta có thích ứng, người ta có hợp, người ta tình nguyện, người ta tu thì nói người ta mới nghe. Còn nếu không ấy, thì làm sao mà lọt lời nói của Ngài mà lọt vào tai mọi người được. Thế cho nên đây ở Ngài, cái chỗ Ngài tuy là Ngài thở than, nhưng mà Ngài vẫn còn hy vọng. Hy vọng là viết ra những lời ở sách đây, có những người đọc, đàn các con em như chúng mình đọc được. Ngày hôm nay chúng mình học đây, và chúng mình sẽ có cái chỗ tỉnh ngộ mà chịu vâng lời Ngài để đi cái con đường Ngài nhắc nhở. Con đường Ngài nhắc đây là con đường Phật dạy, liệt vị tổ sư đã lưu thông cho tới ngày nay. Đấy, cho nên bây giờ Ngài chỉ là người nhắc lại, tức là Ngài thay mặt Phật tổ nhắc cho chúng mình. Thế nếu chúng mình đọc, đã gặp cái quyển sách này, đã đọc, đã được qua tai, qua mắt, thì làm thế nào để thấm vào tâm, để cho chúng ta vâng lời Ngài. Thì tất cả chị em, chúng ta nhớ ngày hôm qua đã giơ tay quả quyết vâng theo lời Ngài. Thôi cứ tu từ hôm nay đến hôm thành xong cái chùa, chịu không? Nhớ lời nguyện của mình, nhớ cái tay của mình đã giơ lên nhé. Chúng ta cố gắng, nhưng mà phải nhắc nhau, bởi vì dễ quên lắm. Dễ, cái con mắt này nó cứ dễ lang thang, nó lạc ra bên ngoài. Cái tâm nó dễ nghĩ những chuyện đâu đâu. Thì bây giờ trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, thì cố gắng mà phải có chỗ nhắc nhở lẫn nhau.